là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc nêu gương trách nhiệm của cán bộ đảng viên theo quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị 24 của Tỉnh ủy Yên Bái trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Chiều qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Tin của phóng viên Hoài Giang, Đức Tình.
Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Thành ủy Yên Bái đã quán triệt và tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đặc biệt, từ quý 3 năm 2020, Thành ủy đã triển khai gần 40 hoạt động phong trào thi đua công trình phần việc chào mừng đại hội cấp thành phố và trên 140 công trình phần việc chào mừng của xã, phường, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Về kết quả tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đến nay thành phố Yên Bái đã đạt và vượt 12 trên 32 chỉ tiêu, với 8 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 13,2% so với cùng kỳ và được tỉnh đánh giá công nhận đạt chuẩn 3 sao đối với 5 sản phẩm. Hoạt động thương mại dịch vụ nhanh chóng được phục hồi. Thu ngân sách bằng 80% mục tiêu tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,73% so với năm 2019, vượt 0,23% kế hoạch, chỉ còn 0,89%, đạt kết quả cao nhất trong khối huyện thị thành phố. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy của Đảng bộ thành phố Yên Bái. Đồng chí yêu cầu thời gian tới thành phố Yên Bái cần tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đang triển khai trên địa bàn, làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quy hoạch, trật tự đô thị. Trong đó cần gắn trách nhiệm quản lý đất đai với trách nhiệm với các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban dân xã phường trên địa bàn. Trước đó khi kiểm tra công trình dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới, công trình dự án khu đô thị Bách Lẫm AB tại xã Giới Phiên và cụm khu công nghiệp Âu Lâu, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành việc kiểm kê bồi thường cho người dân và đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành các công trình theo đúng cam kết.
Ngày 27 tháng 10 năm 2020, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy tại thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 và tuyên truyền kịp thời, sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 trong toàn Đảng bộ. Về thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đến nay, trong tổng số 41 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đã có 7 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, gồm diện tích cây ăn quả vượt 2,8%, số tổ hợp tác vượt 57%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên vượt 0,05%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 13,8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước vượt 0,29%, doanh thu từ du lịch vượt 77,2%, số lượt khách du lịch đến thị xã vượt 79%, 29 trên 41 chỉ tiêu đạt từ 75 đến 100% kế hoạch và 5 trên 41 chỉ tiêu đạt dưới 75% kế hoạch năm. Trong đó có 2 chỉ tiêu dự kiến cả năm không hoàn thành kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của thị Nghĩa Lộ trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, đặc biệt những kết quả trong thực hiện chương trình 190 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Với việc điều chỉnh địa giới hành chính sẽ có sự thay đổi về các chỉ tiêu nhiệm vụ, do vậy cần xác định theo tiêu chí cao hơn. Trong thực hiện chương trình 190, thị xã Nghĩa Lộ cần hoàn thiện các văn bản, các nghị quyết. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã Nghĩa Lộ rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện chương trình 190, chỉ rõ nguyên nhân không đạt hoàn thiện quy chế làm việc cho đảng bộ. Đối với những nhiệm vụ khó trong nhiệm kỳ, cần nhìn nhận đưa ra các giải pháp để hoàn thành, thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và các hạng mục công trình chống sạt lở tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với đoàn. Sau khi kiểm tra thực tế các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản và kè chống sạt lở, khắc phục hậu quả thiên tai tại kho vũ khí, đạn và cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các nhà thầu và tư vấn thiết kế trao đổi về phương án biện pháp thi công chống sạt hiệu quả, tiết kiệm, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chỉ huy và cơ quan hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái về những thuận lợi khó khăn về cơ sở vật chất và kết quả triển khai thực hiện xây dựng cơ bản, doanh trại, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là các hạng mục công trình kè chống sạt lở đang được khẩn trương thi công, đồng thời kiến nghị đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ một số hạng mục kè chống sạt, các doanh trại có mái ta luy cao, độ dốc và địa chất yếu, nguy cơ sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn người và công trình. Kết luận kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao chất lượng, hiệu quả các hạng mục công trình xây dựng cơ bản, chống sạt lở đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đúng quy định và ghi nhận các kiến nghị đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hậu cần xem xét quyết định, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhà thầu cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản và kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn, sớm đưa các công trình vào sử dụng.
Chiều ngày 7 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập 1995-2020 và 4 năm hoạt động tại cơ sở mới. 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên của bệnh viện luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây, bệnh viện đã khẳng định vai trò vị thế của một bệnh viện đa khoa kỹ thuật chuyên sâu tuyến tỉnh, trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám chữa bệnh. Đồng thời đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành y tế và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với quy mô 500 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tỉnh hạng 1 và đầu tiên trong khu vực đạt chuẩn ISO. Hiện nay, bệnh viện làm chủ 15.000 kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật đặc biệt. Bên cạnh đó, bệnh viện đã liên kết và là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện trung ương, nên đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đào tạo và xây dựng đội ngũ thầy thuốc có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, trình độ chuyên môn cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội để nâng cấp, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tăng cường nghiên cứu khoa học, chủ động triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới vào điều trị.
Năm 2020, thành phố Yên Bái được giao thu ngân sách trên 507 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu 661 tỷ đồng. 9 tháng năm 2020, thành phố đã thu ngân sách đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt trên 271 tỷ đồng, tiền giao đất thu đạt trên 129 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ, thu nợ thuế với tổng số tiền trên 76 tỷ đồng. 3 tháng cuối năm, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái phấn đấu thu trên 260 tỷ đồng, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đôn đốc nộp kịp thời số thuế phát sinh, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn, phân tích đánh giá lại tình hình phát sinh nguồn thu để xây dựng kịch bản thu ngân sách trong tháng, quý và phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2020.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái vừa phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục mưa lũ với số tiền trên 54 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển về tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là đơn vị tiếp nhận để chuyển đến đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác giữ gìn an ninh trật tự trong doanh nghiệp và an toàn giao thông cho 700 đoàn viên công nhân lao động. Các đoàn viên công nhân lao động thuộc 6 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã được tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật việc làm, các nội dung cơ bản về pháp luật an toàn giao thông đường bộ, trong đó tập trung vào các kỹ năng văn hóa khi tham gia giao thông, cách xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông, kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó, đoàn viên người lao động nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương và chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương, thời gian qua, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và cán bộ lãnh đạo các cấp trong huyện đã tập trung thực hiện nghiêm túc với nhiều hoạt động thiết thực cụ thể theo hướng sát dân, gần dân, vì dân, có trách nhiệm với dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Buổi làm việc của đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên, đồng chí Hàn Đức Anh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo một số phòng ban cơ quan đơn vị của huyện với Đảng bộ chính quyền xã Châu Quế Hạ vào cuối tháng 7 năm 2020 đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo huyện nắm bắt được tình hình, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Không chỉ nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ qua báo cáo, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến từng hộ gia đình kiểm tra mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã, như mô hình chăn nuôi lợn lai rừng bản địa quy mô 100 con của gia đình anh Nguyễn Thanh Toàn, mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp lợn thịt quy mô 100 con một lứa của gia đình anh Nguyễn Văn Biết và mô hình trồng cây ăn quả như nhãn, thanh long, cam của gia đình anh Nguyễn Thanh Cương, thôn Ngọc Châu. Qua đó, để động viên nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của người dân, đồng thời có định hướng chỉ đạo địa phương phát triển. Ông Ngô Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói:
Thông qua buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy cũng như là các cái phòng ban cơ quan chức năng của huyện, thì từ những ý kiến chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí tại buổi làm việc cũng như là những cái định hướng của các đồng chí lãnh đạo huyện đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo trong ban thường vụ cũng như là ban chấp hành đảng bộ xã có được những cái cơ sở định hướng và những nội dung cụ thể trong các chỉ đạo lãnh đạo tại địa phương, từ đó thì cũng có những cái chuyển biến rất rõ ràng và tích cực trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.
Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các xã và cán bộ công chức viên chức trong toàn huyện tham gia lao động trong ngày thứ bảy cùng dân đã trở nên quen thuộc và gần gũi với người dân Văn Yên. Với phương châm hướng về cơ sở, đến nay đã có trên 80.000 lượt cán bộ đảng viên, công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia sửa chữa gần 200 km đường giao thông nông thôn, khơi thông 200 km cống rãnh, thu gần 300 tấn rác thải. Nhiều các tuyến đường hoa đã được trồng tại các xã trên địa bàn huyện, nhiều tuyến đường đã được nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để bê tông hóa, điển hình là các xã Đông Cuông, An Bình, Yên Thái, Mậu Đông, An Thịnh, Đại Phác và Yên Hợp. Hoạt động thiết thực trong ngày thứ bảy cùng dân đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tạo điều kiện để cán bộ công chức viên chức xã có cơ hội để tiếp cận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng cùng nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu xa rời nhân dân, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh. Anh Lương Văn Thùy, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
Từ khi có kế hoạch thứ bảy cùng dân của cấp trên triển khai đến, Ủy ban nhân xã đã triển khai đến tất cả các cơ sở thôn bản trong xã Đông Cuông, trong đó có thôn Gốc Quân. Thì sau khi triển khai cái kế hoạch này thì cái sự thay đổi rõ rệt nhất của cái kế hoạch này đó là đường làng ngõ xóm luôn luôn được sạch đẹp và những hộ khó khăn trong gia đình khó khăn cũng được quan tâm và lãnh đạo các cấp cũng đã kịp thời thường xuyên xuống động viên và nắm bắt tất cả các tâm tư nguyện vọng ý kiến của nhân dân và sau cũng từ đó đã tạo được cái sức mạnh lan tỏa về cái trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm của từng hộ gia đình trong thôn.
Chị Hoàng Thị Nguyệt, thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Mới tháng thì là chính quyền cán bộ địa phương thì có tổ chức là ngày thứ bảy cùng dân thì xuống đây thì chúng tôi cũng được gặp cán bộ thì cũng được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng đến cán bộ chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là yên tâm để phát triển kinh tế. Tôi thấy cán bộ ở đây rất là gần gũi với nhân dân và có trách nhiệm với bà con. Thông qua đấy thì ngày thứ bảy cùng dân này thì cán bộ địa phương cũng xuống để tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân. Chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm.
Ở Đảng bộ huyện Văn Yên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, được phát huy cao độ từ việc thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nổi bật nhất là trong những tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời định hướng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, kế hoạch 210 của huyện ủy Văn Yên, cùng với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện cũng như cơ sở đã dành nhiều thời gian tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề nhân dân quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã có gần 100 buổi làm việc với đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, đi thăm hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của nhân dân, tham gia hàng chục ngày thứ bảy cùng dân để trao đổi, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan và đơn vị. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết.
Đảng bộ huyện Văn Yên thì đã xác định việc thực hiện quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương cũng như là chỉ thị 24 của tỉnh ủy có cái ý nghĩa rất là quan trọng. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã trở thành cái hành động cụ thể trong thực tiễn. Nổi bật là hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao thì các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành còn bố trí thời gian hợp lý để xuống cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn, kiểm tra các mô hình phát triển kinh tế xã hội, cũng như là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở và tham gia tích cực vào ngày thứ bảy cùng dân tại các thôn bản, tổ dân phố. Qua cái thời gian thực hiện những chủ trương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên thì đã giúp cho công tác xây dựng đảng của đảng bộ huyện Văn Yên đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến về tư tưởng chính trị cũng như là đạo đức lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương của đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Từ đó thì góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, tham nhũng tiêu cực, củng cố cái niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của đảng bộ. Việc nêu gương của cán bộ đảng viên tại đảng bộ huyện Văn Yên đã trở thành việc làm thường xuyên, là nét văn hóa của cán bộ đảng viên, đồng thời cũng là trách nhiệm bổn phận của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu địa phương, đơn vị.
Từ việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính, trong năm 2020, huyện Văn Chấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm cải cách thể chế và hiện đại hóa nền hành chính công, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, góp phần xây dựng chính quyền điện tử văn minh chuyên nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là xã có nhiều đổi mới trong giải quyết các thủ tục hành chính, năm 2020, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã sớm triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước đến các bộ phận chuyên môn. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nắm rõ được các quy trình khi đến làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã. Cùng với đó, xã đã phân công các cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn tận tình chu đáo cho nhân dân chuẩn bị các loại giấy tờ khi đến giao dịch. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Quá trình triển khai thực hiện thì có những nội dung mà người dân chưa biết, chưa hiểu, chúng tôi đã cử cán bộ phụ trách để theo dõi và giúp đỡ người dân. Thông tăng cường công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho anh em trong bộ phận phục vụ hành chính công để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, những cái thủ tục là đơn giản, dễ hiểu và có những kết quả theo cái quy định văn bản hướng dẫn của trên.
Thực hiện công tác cải cách hành chính, xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn luôn xác định xây dựng nền hành chính một cách dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Do vậy, việc đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức phẩm chất trong thực thi công vụ, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là việc làm cần thiết để giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân được nhanh chóng thuận tiện. Nhờ vậy, trong 9 tháng năm 2020, xã Tô Lệ đã tiếp nhận trên 2.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn và trước hạn đạt trên 99%, không có hồ sơ nào sai hẹn để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Bà Hà Thị Lạ, thôn Bản Công, xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Trước đây làm các thủ tục ví dụ như là xin cây giấy chứng nhận sử dụng đất ấy, thì phải đi xuống tận huyện và đi vào rất là nhiều nơi, rất là nhiều chỗ thì cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi cái phục vụ hành chính công này thì người dân đến là được phục vụ là rất là nhiệt tình.
Ông Lò Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Để thực hiện các văn bản của cấp trên, thì Ủy ban nhân xã cũng đã thực hiện nghiêm túc và có họp để triển khai xuống quán triệt tất cả các, nhất là cán bộ công chức cấp xã. Thứ hai là cũng đã triển khai xuống các đồng chí bí thư trưởng thôn bản, phối hợp là các đoàn thể và triển khai xuống tận dân để đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước.
Trong năm 2020, huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo 6 nội dung, 8 lĩnh vực đề ra, trong đó tập trung vào cải cách thể chế, cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa bộ máy hành chính, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật các bộ thủ tục hành chính vào xử lý soạn thảo văn bản và giải quyết các hồ sơ cho công dân và tổ chức doanh nghiệp. Cùng với việc tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2025, huyện Văn Chấn thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị và địa phương triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch năm. Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo tại các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đánh giá chính xác cụ thể, đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi theo thẩm quyền đối với những thủ tục, quy trình rườm rà, không phù hợp, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Do vậy, trong 9 tháng đầu năm 2020, không có đơn thư phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về các thủ tục hành chính. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 21.000 hồ sơ, đã giải quyết gần 20.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Nói về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính, ông Ngô Văn Thành, thôn Đồng Then, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi đến đây để giải quyết cái hồ sơ về làm sổ đỏ thì tôi thấy cái việc giải quyết tiếp nhận hồ sơ của tiếp nhận hồ sơ và thủ tục ở đây rất nhanh gọn và làm không rườm rà.
Đi đôi với công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính, huyện Văn Chấn còn sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, xây dựng cơ cấu biên chế, cơ cấu tuyển dụng của các cơ quan hành chính cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới việc đánh giá công tác cải cách hành chính trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, gắn kết quả đánh giá xếp loại với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức hàng năm, sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí chặt chẽ, công khai, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế do một số cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã còn ít kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin còn hạn chế. Đối với lĩnh vực chứng thực của cấp xã, số lượng người đến chứng thực có tần suất lớn, việc hướng dẫn người dân thực hiện thao tác còn mất nhiều thời gian, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài hơn. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3-4 tại cấp huyện, cấp xã còn hạn chế do trình độ về công nghệ thông tin của người dân chưa cao, nộp hồ sơ qua hệ thống mạng còn chưa đầy đủ. Tại bộ phận phục vụ chính công cấp huyện, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện công ích tỷ lệ chưa cao, đa phần là người dân đến nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận phục vụ chính công. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Văn Chấn, trong thời gian tới, ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái nói.
Thì có thể nói là Văn Chấn là một trong những huyện mà sớm kiện toàn cái ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện và phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Vấn đề thứ hai là công tác chỉ đạo điều hành, các đồng chí đã tập trung và xây dựng các kế hoạch triển khai, ví dụ như kế hoạch cải cách thủ tục, cải cách hành chính năm 2020, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch tuyên truyền phổ biến về cải cách thủ tục hành chính. Tôi cho rằng đó là những vấn đề tiền đề hết sức cơ bản và quan trọng, bởi lẽ là các ông chí đã thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình mà các ông chí đã định ra.
Với các giải pháp đồng bộ trong cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn, không chỉ tạo sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.
Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chăm chỉ học tập cùng với đam mê yêu thích bộ môn công nghệ ô tô, em Phạm Quốc Tuấn, sinh viên lớp cao đẳng công nghệ ô tô trường cao đẳng nghề Yên Bái đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện. Gần đây nhất, em là một trong hai sinh viên của tỉnh Yên Bái đã đạt giải khuyến khích trong hội thi kỹ năng nghề toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng sinh viên này qua bài viết sau.
Với đam mê sửa chữa, lắp ráp ô tô, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em Phạm Quốc Tuấn ở huyện Yên Bình đã thi vào trường Cao đẳng nghề Yên Bái và chọn khoa công nghệ ô tô để theo đuổi ước mơ của mình. Em Tuấn cho biết.
Công nghệ ô tô này thì nó là cái ngành đón đầu công nghệ. Hiện tại thì xe máy không còn là phương tiện chủ yếu nữa mà ô tô nó là phương tiện chủ yếu cho sau này. Mỗi nhà gia đình sẽ có một vài chiếc ô tô. Ô tô này thì từ nhỏ em đã thích ô tô rồi. Và mỗi năm nó một công nghệ mới. Em muốn theo học công nghệ ô tô này để tiếp cận các dòng xe mới, thị trường xe và các dòng xe nổi tiếng mà Việt Nam chưa có.
Được học tập trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp của trường Cao đẳng nghề Yên Bái, làm quen với các mô hình điều khiển, lập trình và sửa chữa các chi tiết của một chiếc ô tô đã càng làm cháy lên niềm đam mê với nghề của Tuấn. Công nghệ ô tô, ngành kỹ thuật được coi là ngành học khó, yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi người học phải thật chú ý và tâm huyết. Ngành học này có nhiều nội dung khó như hệ thống điện, động cơ hay chẩn đoán xử lý các lỗi trên xe. Do đó, để học tốt và thực hành thành thạo các kỹ năng, Tuấn dành nhiều thời gian cho các bài giảng và những tiết thực hành trên lớp. Đồng thời, em xin làm thêm tại các cửa hàng sửa chữa ô tô để vừa tích lũy kinh nghiệm cho bản thân vừa có cơ hội để thực hành. Em Tuấn cho biết thêm.
Trong khi học ngành công nghệ ô tô này thì khó nhất là cái module điện điều khiển xe. Thì các dòng xe mới là điều khiển toàn bộ bằng điện tử và điều khiển từ xa. Với các module này thì em về em tìm hiểu trên mạng và làm quen với lại các kỹ thuật viên của hãng. Và qua bài giảng của thầy thì về liên hệ với bên ngoài để nắm bắt được các cái mô đun điện mới trên xe.
Tuấn cho rằng sự tìm tòi, đam mê sáng tạo, khéo léo và cẩn thận chính là lợi thế của mình khi học công nghệ ô tô. Em thấy rất hứng thú với các bài tập về thao tác, lắp ráp và sửa chữa các thiết bị trên xe. Từng con ốc vít, từng mạch điện nhỏ hay các chi tiết nối đều được em cẩn thận lau chùi, sửa chữa. Với Tuấn, mỗi một chi tiết đều có giá trị của nó và thử thách sự kiên trì của người thợ. Em cho biết thêm.
Trong các mô đun học thì em thích nhất là cái phần cơ khí động cơ, chẩn đoán tình trạng động cơ khi nổ. Tại vì trái tim của động cơ của một chiếc xe là động cơ, làm mỗi khi mà một chiếc xe mà không nổ được mà làm cho nó nổ được thì nó là một niềm vui của học sinh.
Những kinh nghiệm nhỏ để học tập đạt kết quả cao đã được chàng sinh viên đúc kết lại như chú ý nghe giảng, mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè những điều chưa hiểu và chịu khó tìm đọc sách tham khảo. Từ những cố gắng của bản thân, Phạm Quốc Tuấn đã đạt nhiều kết quả cao ở các nội dung thi. Điển hình nhất, mới đây, em đã xuất sắc được giải nhất hội thi tay nghề dành cho học sinh sinh viên cấp tỉnh năm 2019, giải khuyến khích kỳ thi kỹ năng nghề toàn quốc năm 2020. Nói về chàng sinh viên của mình, giảng viên Đào Quyết Thắng khoa công nghệ ô tô cho biết.
Trong quá trình luyện thì mình sẽ khống chế về cái kỹ năng của bạn Tuấn, thứ hai là về cái thời gian để thực hiện nằm trong cái khuôn khổ của bài thi quốc gia. Tuấn thì là một người là nhanh nhạn, thứ hai là tư duy rất là tốt.
Chia sẻ về định hướng trong tương lai, Quốc Tuấn cho biết em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt năm học cuối, rèn luyện tay nghề để trở thành một kỹ sư giỏi, lựa chọn được công việc ổn định đúng với mơ ước của mình, đem đến những chiếc xe tốt nhất cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi, chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập Internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, sim siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Yên Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.